Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào và xin thành thật cầu chúc quý vị thính giả một mùa phục sinh hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong buổi phát hôm nay thứ hai phục sinh 25 tháng 4, trước hết, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài phóng sự buổi Đức Thánh Cha Benedict XVI đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Tiếp đến là cuộc phỏng vấn ông George Weigen về 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca phục sinh. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị phóng sự buổi Đức Thánh Cha Benedict XVI đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 12 giờ trưa sáng Chủ nhật phục sinh hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới từ bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô. Trước đó, Ngài đã chủ sự thánh lễ phục sinh trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Tham dự thánh lễ đã có hàng chục hồng y, các tổng giám mục và giám mục, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và gần 200.000 tín hữu và du khách hành hương. Thềm đền thờ Thánh Phêrô được trang hoàng bằng nhiều cây cảnh rất đẹp, với hàng trăm ngàn hoa màu trắng và màu vàng do giáo dân Hòa Lan dâng tặng. Dàn hàng chào danh dự có đội cận vệ Thụy Sĩ và đại diện các lực lượng binh chủng Italia. Ban quân nhạc của lực lượng cảnh sát đã cử hành quốc thiểu Vatican và quốc thiểu Italia. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói:
In resurrectione Christa, Christi cieli terra letentur. Nella tua risurrezione, o Cristo, gioiscano i cieli e la terra. Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, il mattino di Pasqua ci ha riportato l'annuncio antico e sempre nuovo. Cristo è risorto.
Trong sự phục sinh của Ngài, lạy Chúa Kitô, trời đất vui mừng. Anh chị em thành Roma và toàn thế giới thân mến, buổi sáng phục sinh đã đem lại cho chúng ta lời loan báo cổ xưa nhưng luôn luôn thời sự. Chúa Kitô đã sống lại. Tiếng vọng của biến cố này bắt đầu từ thành Jerusalem cách đây 20 thế kỷ, tiếp tục vang lên trong giáo hội, đem đến trong con tim niềm tin rung động của Đức Maria mẹ Chúa Giêsu, niềm tin của bà Madalena và các phụ nữ khác là những người đầu tiên đã trông thấy ngôi mộ trống, niềm tin của Thánh Phêrô và các tông đồ khác. Cho tới nay, cả trong thời đại truyền thông siêu kỹ thuật ngày nay, đức tin của các tín hữu Kitô dựa trên lời loan báo này, dựa trên chứng tá của các anh chị em này, là những người đã trông thấy trước tiên tảng đá lấp mộ bị lật ngược và ngôi mộ trống, rồi trông thấy các sứ giả nhiệm màu minh xác rằng Đức Giêsu đấng bị đóng đinh đã sống lại. Rồi họ đã trông thấy chính người là Thầy và là Chúa, sống động và có thể sờ mó được. Người hiện ra với bà Maria Magdalena, với hai môn đệ làng Emmaus, và sau cùng với tất cả 11 tông đồ tụ tập nhau trong nhà tiệc ly. Sự phục sinh của Chúa Kitô không phải là hoa trái của một suy tư, của một kinh nghiệm thần bí. Nó là một biến cố chắc chắn vượt quá lịch sử, nhưng xảy ra trong một thời điểm chính xác của lịch sử và để lại trong nó một dấu vết không thể xóa nhòa được. Ánh sáng làm chóa mắt các lính canh mộ Chúa Giêsu đã vượt qua thời gian và không gian. Đó là một ánh sáng khác. Ánh sáng thiên linh đã xé tan sự tăm tối của cái chết và đã đem vào trong thế giới ánh quang của Thiên Chúa, ánh quang của chân lý và của sự thiện. Đức Thánh Cha nói tiếp trong sứ điệp phục sinh, như các ánh sáng của mặt trời mùa xuân làm nảy mầm và nở hoa trên các cành cây, ánh sáng phát xuất từ sự phục sinh của Chúa Kitô cũng trao ban sức mạnh và ý nghĩa cho mọi niềm hy vọng của con người, cho mọi chờ đợi, mọi ước mong, mọi dự án. Vì thế, hôm nay toàn vũ trụ vui mừng, vì bị lôi cuốn vào trong mùa xuân của nhân loại. Dịch nghĩa thánh thi chúc tụng câm nín của thụ tạo. Tiếng Hallelujah phục sinh vang lên trong giáo hội lữ hành trên trần gian, diễn tả niềm vui thinh lặng của vũ trụ, và nhất là ngưỡng vọng của mọi linh hồn chân thành, rộng mở cho Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, biết ơn vì lòng lành vô biên, vẻ đẹp và sự thật của Người. Trong sự phục sinh của Ngài, lạy Chúa Kitô, trời đất vui mừng. Đáp lại lời mời chúc tụng hôm nay dâng lên từ con tim của giáo hội là các tầng trời cùng với các đạo binh thiên thần, các thánh và các chân phước hiệp nhất với sự vui mừng của chúng ta. Trên trời tất cả đều là an bình và niềm vui, nhưng rất tiếc trên trái đất lại không như thế. Ở đây trong thế giới của chúng ta, tiếng Hallelujah phục sinh còn trái nghịch với các than van và tiếng khóc đến từ nhiều tình trạng khổ đau, bần cùng, đói khát, bệnh tật, chiến tranh và bạo lực. Thế nhưng chính vì vậy mà Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Ngài cũng đã chết vì các tội lỗi của chúng ta ngày nay và đã phục sinh cho ơn cứu rỗi của lịch sử chúng ta. Vì thế sứ điệp này của tôi muốn đến với tất cả mọi người và như lời loan báo tiên tri, nhất là đối với các dân tộc và các cộng đoàn đang gánh chịu đau khổ của cuộc khổ nạn, để Chúa Kitô phục sinh mở ra cho họ con đường của sự tự do, của công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha cầu mong trái đất đã được tràn đầy ánh sáng của đấng phục sinh có thể vui mừng. Ngài xin ánh quang của Chúa Kitô đến với các dân tộc đang khổ đau như sau.
Il fulgore di Cristo raggiunga anche i popoli del Medio Oriente, affinché la luce della pace e della dignità umana vinca le tenebre della divisione, dell'odio e delle violenze.
Ước chi ánh sáng của Chúa Kitô cũng đến được với các dân tộc vùng Trung Đông, để ánh sáng của hòa bình và phẩm giá con người chiến thắng bóng tối của chia rẽ, hận thù và bạo lực. Ước chi tại Libya, ngoại giao và đối thoại thay thế cho vũ khí và trong tình hình xung khắc hiện nay tạo thuận tiện để cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo có thể đến với những người đang chịu các hậu quả của cuộc xung đột. Tại các nước Bắc Phi và vùng Trung Đông, ước chi tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, hoạt động để thăng tiến công ích và xây dựng xã hội, để cho nghèo túng bị đánh bại và mọi lựa chọn chính trị được gợi hứng bởi việc tôn trọng bản vị con người. Ước chi tình liên đới của mọi người đến với các người di cư và tị nạn của nhiều nước Phi Châu bị bắt buộc phải từ bỏ tình yêu thương của những người thân yêu nhất. Ước chi những người thiện chí được soi sáng để rộng mở con tim, tiếp đón và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của biết bao nhiêu anh chị em trong tình liên đới và có phối hợp. Chúng tôi khích lệ và đánh giá cao tất cả những ai đang nỗ lực và quảng đại, cống hiến các chứng tá gương mẫu trong chiều hướng này. Đức Thánh Cha cũng không quên thảm cảnh của các dân tộc Côte d'Ivoire và Nhật Bản. Ngài nói, ước chi sự chung sống giữa các dân tộc của nước Côte d'Ivoire được tái lập, nơi cần cấp thiết bước đi trên con đường của hòa giải và tha thứ, để chữa lành các vết thương do các bạo lực mới đây gây ra. Ước chi đất nước Nhật Bản đang đương đầu với các hậu quả thê thảm, và các quốc gia trong các tháng qua đã bị thử thách vì các tai ương thiên nhiên gieo rắc khổ đau và lo lắng, tìm được sự ủi an và niềm hy vọng. Trời đất hãy vui mừng vì chứng tá của những người chịu khổ đau và bị chống đối hay bách hại vì niềm tin nơi Chúa Giêsu. Xin cho lời loan báo sự phục sinh chiến thắng của Người đổ tràn đầy trong họ sự can đảm và niềm tin tưởng. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô phục sinh đi trước chúng ta hướng tới trời mới đất mới, trong đó sau cùng chúng ta tất cả sẽ sống như một gia đình duy nhất là con cái của cùng một Cha. Người ở với chúng ta cho đến thời sau hết. Chúng ta hãy đi sau Người và hát lên tiếng Hallelujah trong thế giới bị thương tích này. Trong con tim của chúng ta có niềm vui và khổ đau, trên gương mặt của chúng ta có tiếng cười và nước mắt. Thực tại cuộc sống trần gian của chúng ta là thế, nhưng Chúa Kitô đã phục sinh, sống và bước đi với chúng ta. Vì thế chúng ta hát và bước đi, trung thành với dấn thân của mình trong thế giới này với cái nhìn hướng về trời. Sau đó Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ phục sinh bằng 65 thứ tiếng khác nhau, trong đó có cả tiếng Việt. Trong lời chào bằng tiếng Hòa Lan, Ngài đã cảm ơn tín hữu tặng hoa rất đẹp để trang hoàng thềm đền thờ Thánh Phêrô. Ngoài các thứ tiếng Tây Âu cũng có các tiếng Đông Âu, Bắc Âu, Tiểu Á, Phi Châu và Á Châu. Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ phục sinh bằng tiếng Hoa, Nhật, Đại Hàn và Việt như sau.
Chinese, Phu Hồi Tiên Quay La. Giapponese, Gof Katsai Omedito Gozaimasu. Coreano, Puhal Öl Chuka Haminida. Vietnamita,
Tiếp đến, Đức Hồng Y Phó Tế Jean-Louis Toron tuyên bố Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban phép lành toàn xá cho những người hiện diện, cũng như tất cả những ai nhận phép lành qua các đài phát thanh và truyền hình và các kỹ thuật truyền thông mới, theo thể thức do giáo hội thiết lập. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng giữ gìn Đức Giáo Hoàng, hướng dẫn giáo hội lâu dài và ban cho giáo hội trên toàn thế giới được bình an và hiệp nhất. Đức Thánh Cha đã đọc công thức ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới như sau.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedan pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum.
Xin hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô mà chúng tôi tin tưởng nơi quyền năng của các vị, bầu cử cùng Chúa cho anh chị em, vì lời chuyển cầu và các công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Thánh Gioan Tẩy Giả, các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tất cả các thánh, xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót anh chị em, và sau khi đã tha tội cho anh chị em, xin Chúa Kitô Giêsu dẫn đưa anh chị em tới cuộc sống đời đời. Xin Chúa Toàn Năng và thương xót ban ơn toàn xá, tha thứ tất cả mọi tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em một thời gian sám hối đích thật và phong phú, một con tim luôn luôn sẵn sàng sửa đổi cuộc sống, ơn thánh và sự ủi an của Chúa Thánh Thần, và lòng kiên trì cuối cùng trong các công việc lành.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã lấy trực thăng ra nhà nghỉ mát Castel Gandolfo để nghỉ ngơi ít bữa sau tuần thánh bận rộn và mệt mỏi. Một lần nữa chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một lễ phục sinh tươi vui và tràn đầy hồng ân của Chúa Giêsu Kitô khải hoàn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình là cuộc phỏng vấn ông George Weigen về 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 6 năm, lúc 17 giờ 50 phút chiều ngày 19 tháng 4 năm 2005, Mật nghị Hồng Y đã bầu Đức Joseph Ratzinger làm giáo hoàng, thay thế Đức Gioan Phaolô II, với tên hiệu là Biển Đức 16. Chuông đền thờ Thánh Phêrô đã rộn rã reo vui. Lúc 18 giờ 40, cửa bao lơn chính giữa đền thờ đã rộng mở, và Đức Hồng Y Jorge Arturo Medina Esteves, trưởng đảng phó tế, đã loan báo tên của vị tân giáo hoàng. 10 phút sau đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngỏ lời với hàng trăm ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói, anh chị em thân mến, sau Đức Gioan Phaolô II vĩ đại, các hồng y đã bầu tôi là một người thợ khiêm tốn trong vườn nho của Chúa. Tôi được an ủi bởi sự kiện Chúa biết làm việc và hành động cả với những dụng cụ không đầy đủ, và nhất là tôi xin phó thác cho lời cầu nguyện của anh chị em. Phát biểu về 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Đức Hồng Y Roger Echegaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nói, cần phải lấy lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II để đóng khung cho việc lượng định 6 năm đầu tiên triều đại giáo hoàng này. Đức Ratzinger là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử chủ sự thánh lễ phong chân phước cho vị tiền nhiệm của mình, và đã từng là một trong các cộng sự viên thân tín nhất của vị giáo hoàng đến từ xa. Đức Hồng Y Echegaray và Đức Ratzinger đã quen biết nhau từ thời công đồng Trung Vatican II, một vị trong tư cách là chủ tịch các giám mục Âu Châu, vị kia như tổng giám mục giáo phận München, và là thần học gia trẻ tuổi nổi tiếng, từng đề cập tới các vấn đề lớn của Âu Châu. Có người chỉ biết Đức Ratzinger vì các tác phẩm thần học của người, nhưng giờ đây họ biết hoạt động của người như là một mục tử hướng dẫn đoàn Thiên Chúa giữa các cơn bão táp. Sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Ratzinger trở thành một cha sở. Giáo hội đã khám phá ra một chủ chăn, chứ không phải chỉ là một thần học gia tên tuổi, và thế giới là điểm tham chiếu không thể khước từ được. Đức Ratzinger là một cha sở, vì người đã tự định nghĩa như là một người thợ khiêm tốn trong vườn nho của Chúa. Trong bài giảng lễ lá vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói tới sự khiêm hạ của Thiên Chúa là đấng đã lựa chọn thập giá để biểu lộ tình yêu của người trong hình thái bề ngoài. Đức Thánh Cha cũng theo các con đường đó.
Một cách thanh thản nhưng cương quyết, người đặt các khoảng cách giữa giáo hội và các cấu trúc của các ý thức hệ và của một quan niệm thuần túy địa lý chính trị. Người đã nhắm tới điều chính yếu và đã theo dấu vết chính lộ của Chúa Kitô để dẫn toàn thể giáo hội đến chỗ suy tư về các vấn đề lớn đang lay động thế giới. Việc hội nhập mọi người, đặc biệt là giới trẻ trong một xã hội ngày càng đa văn hóa hơn. Việc bảo vệ cơ cấu hôn nhân và gia đình cả trước các giá trị của luân lý sinh học. Ý thức tinh thần trách nhiệm gia tăng của các quốc gia giàu đối với các nước nghèo. Theo Đức Hồng Y Echegaray, việc so sánh giữa Đức Ratzinger với Đức Gioan Phaolô II như có người vẫn làm là điều vô nghĩa, vì mỗi vị đều có bản vị và nền văn hóa riêng, nhưng cả hai đều mang cùng một truyền thống và sự tiếp nối của giáo hội là các giá trị vượt quá con người cụ thể của từng vị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ông Peter Sivan, có một đoạn quan trọng. Đó là Đức Thánh Cha muốn rằng ngày nay giáo hội tự đặt mình dưới một cuộc thanh tẩy nền tảng. Đó là làm cho con người trông thấy Thiên Chúa và nói sự thật với họ. Sự thật về các mầu nhiệm của việc tạo dựng. Sự thật về cuộc sống con người. Sự thật về niềm hy vọng của chúng ta vượt ngoài cuộc sống của chúng ta trên trần gian này. Tất cả có thể tổng kết trong tư tưởng sau đây. Kitô giáo luôn ở trong tình trạng bắt đầu trở lại. Sự liều lĩnh đó của đức tin chúng ta có thể tiếp nhận vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây từ cuộc sống của vị tiền nhiệm của người là Đức Gioan Phaolô II và từ chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là người luôn đối thoại với Đức Wojtyła trong cách thế riêng của người, một cuộc đối thoại trên khung cửi của sự thánh thiện. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông George Weigand, thần học gia, về 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Giáo sư George Weigand là một trong các nhà thần học lớn của Hoa Kỳ và là tác giả cuốn tiểu sử của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tựa đề Chứng nhân hy vọng, là cuốn sách nổi tiếng bán chạy nhất thế giới và cuốn Sự chọn lựa của Thiên Chúa về việc Đức Ratzinger lên ngôi giáo hoàng. Theo giáo sư, trên bình diện trí thức và tinh thần, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp nối Đức Gioan Phaolô II, nhưng người cũng là một người dạy dỗ giáo lý đích thật, biết đặt để tín hữu công giáo trước các thách đố của thời đại ngày nay. Thưa giáo sư Weigand, đâu là các đường nét hướng dẫn triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ?
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là một người dạy dỗ giáo lý tuyệt vời. Người đã nhắc nhớ giáo hội về sự phong phú của gia tài thần học của mình là điều quan trọng trong một thời đại được định tính bởi khuynh hướng hiện diện khoe mình và thiếu gốc rễ trí thức. Người đã dạy cho tín hữu biết vẻ đẹp của phụng vụ, và Đức Thánh Cha đã cương quyết giải thoát giáo hội khỏi sự thối nát, đặc biệt là khỏi thảm cảnh lạm dụng tính dục trẻ em. Trong dấn thân đối với thế giới, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 là người mạnh mẽ bênh vực tự do tôn giáo và đã hướng cuộc đối thoại Công giáo Hồi giáo tới vấn đề đích thật của lúc này là quyền tự do tôn giáo và việc tách rời quyền bính chính trị khỏi quyền bính tôn giáo trong các quốc gia thuộc thế kỷ 21.
Theo giáo sư, đâu là kiểu làm việc mục vụ của Đức Thánh Cha?
Người ta nhận ra kiểu làm mục vụ của Đức Thánh Cha trong các chuyến công du tại Hoa Kỳ và tại Anh Quốc, nơi Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nạn nhân của các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Người đã cùng cầu nguyện và khóc với họ. Cả việc dạy giáo lý cũng thuộc kiểu làm mục vụ của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha biết rằng trí tuệ con người cũng như linh hồn và con tim của nó cần được dưỡng nuôi.
Định nghĩa của Đức Thánh Cha về tình bạn giữa đức tin và khoa học đã góp phần khâu lại trực giác về sự tách biệt giữa các người của khoa học và các người của đức tin như thế nào, thưa giáo sư?
Đức Thánh Cha đã tiếp tục tiến trình xích lại gần nhau giữa đức tin và khoa học do Đức Gioan Phaolô II khởi xướng. Nhưng vấn đề thực sự là vực sâu ngăn cách giữa giáo hội và khoa học của đời sống. Ở đây nỗ lực vĩ đại là tái tạo hình hài cho điều kiện nhân loại bằng cách xây dựng và tái xây dựng việc là người. Đó là điều sáng rỡ. Và đây là một vấn đề thuộc trật tự của siêu hình và của luân lý. Nhưng không có cái nào trong cả hai được đánh giá cao trong thế giới các khoa học sự sống của thế kỷ 21.
Thưa giáo sư Wagen, trong bài giảng đầu tiên, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhấn mạnh tính cách bất khả xâm phạm của sự sống con người. Thế thì tại sao người lại cấp thiết làm điều này như thế?
Đây là một thí dụ cho thấy sự tiếp nối với vị tiền nhiệm của người là Đức Gioan Phaolô II. Âu Châu đang chết vì sự không có con cái mà nó tự áp đặt cho chính mình. Phá thai được coi như một giải pháp cho các vấn đề của con người trên toàn thế giới. Và trong một vài trường hợp như tại Trung Quốc chẳng hạn, việc kiểm soát dân số do nhà nước áp đặt. Các người già bị coi như là một vấn đề khác cần phải giải quyết, chứ không phải là các bản vị con người cần được săn sóc và yêu thương. Và điều tự nhiên là Đức Thánh Cha phải lên tiếng về các vấn đề đó từ giảng đài đòi buộc sự chú ý của thế giới.
Cái gì đã cho thấy khía cạnh nhân bản trong 6 năm đầu triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ạ?
Đó là một người dễ thương, có lòng thương xót và tình bác ái linh mục.
Thưa giáo sư, trên đây giáo sư đã nhấn mạnh sự liên tục giữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Đức Gioan Phaolô II. Thế thì đâu là các yếu tố của sự liên tục đó ạ?
Hai triều đại giáo hoàng này đang đưa tới một điểm cao sự phát triển của giáo hội đã bắt đầu với Đức Giáo Hoàng Leo 13. Các vị đã đặt ra cho giáo hội các thách đố của công giáo theo tinh thần tin mừng. Một giáo hội truyền giáo, trong đó tất cả và mọi người đều được đo lường dựa trên phần đóng góp của mình cho một công tác rao truyền tin mừng trong chiều sâu của thế kỷ 21, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong tông thư Bước vào ngàn năm mới.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông George Wagen về 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Ba, 19 tháng 4 là kỷ niệm đúng 6 năm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được bầu làm giáo hoàng. Tổng thống Italia ông Giorgio Napolitano đã nhân danh toàn dân gửi điện chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp này và lễ phục sinh sắp tới. Trong 6 năm qua, Đức Thánh Cha đương kim đã thực hiện 18 cuộc viếng thăm mục vụ tại nước ngoài, công bố 3 thông điệp, tôn phong 34 vị hiển thánh mới, triệu tập 3 công nghị để tấn phong các hồng y mới. Ngài cũng viết được 2 cuốn trong bộ sách 3 cuốn tựa đề Đức Giêsu thành Nazareth. Trong 6 năm qua, Đức Thánh Cha đã đương đầu với nhiều cuộc khủng hoảng, từ việc Hồi giáo hiểu lầm bài thuyết trình của Ngài tại Đại học Regensburg bên Đức, cho đến vụ giải vạ tuyệt thông cho 4 giám mục thuộc phe Lefebvre, trong đó có một người bị cáo là coi nhẹ số nạn nhân Do Thái bị diệt chủng. Đức Thánh Cha đã đề ra một loạt các biện pháp để giải quyết và phòng ngừa tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Hồi tháng 7 năm 2007, Đức Thánh Cha ban hành tự sắc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng Trung Vatican II và cho tiến hành cuộc đối thoại với phe Lefebvre, công giáo thủ cựu, để tái lập sự hiệp nhất, nhưng cho đến nay không có tiến bộ nào trong lĩnh vực này. Đức Thánh Cha cũng công bố tự sát cho phép thành lập các giáo hạt tổng nhân dành cho các tín hữu Anh giáo xin gia nhập công giáo.
Sáng thứ năm tuần thánh 21 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế làm phép dầu thánh với các hồng y, giám mục và 3.000 linh mục trong đền thờ Thánh Phêrô. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã suy tư về ý nghĩa của các loại dầu thánh sức cho các tân tòng, các bệnh nhân và dầu dùng cho các bí tích thêm sức và truyền chức linh mục và giám mục. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, dầu biểu tượng cho Chúa Thánh Thần và quy chiếu về Chúa Kitô đấng được sức dầu của Thiên Chúa. Như thế là Kitô hữu, có nghĩa là những người được sức dầu thuộc về Chúa Kitô. Nhưng chỉ xưng mình là tín hữu Kitô thì không đủ, mà phải sống đời Kitô đích thực. Chúng ta hãy để cho các dầu thánh này nhắc nhớ cho chúng ta biết bổn phận nội tại ấy của từ Kitô hữu. Dầu của các chức thánh và vương giả nêu bật rằng các Kitô hữu là dân tư tế cho thế giới, vì thế họ phải khiến cho Thiên Chúa hằng sống trở thành hữu hình đối với thế giới, làm chứng cho người và dẫn đưa thế giới tới với Chúa. Nó không phải là lý do để khoe khoang, nhưng cật vấn chúng ta như là một câu hỏi trao ban niềm vui và lo âu. Chúng ta có thật sự là đền thờ của Thiên Chúa trong thế giới và cho thế giới này hay không? Chúng ta mở ra cho con người con đường dẫn tới Thiên Chúa hay là che giấu người? Là dân Thiên Chúa, có phải đa số chúng ta đã trở thành một dân không tin và xa rời Thiên Chúa hay không? Có lẽ Tây Âu, các nước trung tâm của Kitô giáo đã thật sự mệt mỏi trong đức tin và chán ngán lịch sử và văn hóa của mình, không còn muốn biết đến đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô nữa hay sao? Chúng ta có lý do để trong giờ này kêu lên với Thiên Chúa: xin đừng để cho chúng con trở thành không là dân Chúa nữa. Xin làm cho chúng con nhận biết Chúa trở lại. Thật thế, Chúa đã sức dầu cho chúng con với tình yêu thương của Chúa. Chúa đã đặt để Thánh Thần Chúa trên chúng con. Xin hãy làm cho sức mạnh của thần khí Chúa hữu hiệu trở lại nơi chúng con, để chúng con tươi vui làm chứng cho sứ điệp của Chúa. Mặc dù xấu hổ đối với các lỗi lầm của mình, chúng con không được quên rằng cả ngày nay nữa cũng vẫn có các gương sáng ngời của đức tin, các người với đức tin và tình yêu của họ trao ban hy vọng cho thế giới. Một trong các người đó là Đức Gioan Phaolô II sẽ được phong chân phước vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây.
Đức Thánh Cha cũng nói tới ý nghĩa của dầu tân tòng. Nó nhắc chúng ta biết rằng con người không chỉ kiếm tìm Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta. Sự kiện người đã nhập thể làm người và xuống sống giữa các vực thẳm của cuộc sống con người cho tới đêm đen của cái chết, cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương con người là thụ tạo của Ngài. Dầu bệnh nhân nhắc nhớ cho chúng ta biết bổn phận chính của giáo hội là loan báo nước Thiên Chúa, và lời loan báo ấy phải chữa lành trái tim bị thương của con người. Giáo hội cũng có sứ mệnh chữa lành bệnh tật và nỗi khổ đau của con người nữa.
Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha đã chủ sự bữa tiệc chiều của Chúa và lễ nghi rửa chân tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật tình yêu thương của Chúa Giêsu đối với loài người, tình yêu thương lôi kéo con người tới với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã biến đổi cuộc khổ nạn của người trở thành lời cầu và của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha cho con người. Việc biến đổi nỗi khổ đau của người trong tình yêu có một sức mạnh biến đổi đối với các món quà, trong đó người trao ban chính mình. Người ban chúng cho chúng ta để chúng ta và thế giới được biến đổi. Mục đích cuối cùng của sự biến đổi trong thánh thể là sự biến đổi của chúng ta trong sự hiệp thông với Chúa Kitô. Thánh thể nhắm tới con người mới và thế giới mới. 4 lần Chúa Giêsu cầu nguyện xin cho sự hiệp nhất của các môn đệ thời đó cũng như của tất cả các tín hữu sẽ tin nơi người. Các Kitô hữu chỉ thực sự hiệp nhất nếu hiệp nhất với người, tin và yêu người. Sự hiệp nhất ấy không chỉ là điều nội tại thần bí, nhưng phải hữu hình và là chứng tá cho sứ mệnh Chúa Kitô đã nhận được từ Thiên Chúa Cha. Với Thánh Thể, nảy sinh ra giáo hội. Thánh Thể là mầu nhiệm sự gần gũi sâu xa và hiệp thông của từng người với Chúa, đồng thời là sự hiệp thông giữa tất cả mọi người với nhau.
Trong những ngày này, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh, đang viếng thăm các giáo phận tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Girelli đã tới Hà Nội chiều thứ Hai 18 tháng 4 và được Đức Tổng Giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với các giám mục giáo tỉnh miền Bắc chào đón chính thức tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Nhiều linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân đã tham gia cuộc tiếp đón này. Đức Tổng Giám mục Girelli đã tham dự các lễ nghi Tam Nhật Thánh tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, rồi sau đó viếng thăm Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ chiều Chủ nhật 24 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5. Trong thời gian này, Đức Tổng Giám mục Girelli gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam trong dịp nhóm họp đại hội tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn từ ngày hôm nay 25 đến 28 tháng 4. Ngài sẽ dự lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, tân giám mục phó giáo phận Phú Cường vào ngày 29 tháng 4 tới đây. Vị đại diện Tòa Thánh cũng sẽ viếng thăm giáo phận Mỹ Tho và Cần Thơ trước khi trở về Sài Gòn ngày 2 tháng 5 và trở lại Singapore.
Chiều thứ Sáu tuần Thánh 22 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã trả lời trên đài truyền hình Rai Uno của Italia 7 câu hỏi về vấn đề đau khổ. Theo báo La Stampa số ra ngày thứ Ba 20 tháng 4, sáng kiến này do chương trình gọi là Asua Imagine, theo hình ảnh của Ngài, đề xướng và được truyền đi lúc 2 giờ 10 phút chiều ngày 22 tháng 4. Trong những tuần vừa qua, người phụ trách chương trình này cổ võ các khán thính giả gửi câu hỏi về. Kết quả đã có hơn 2.000 câu hỏi được gửi tới ban biên tập và 7 câu hỏi đã được tuyển chọn. Những người có câu hỏi được chọn đã được thu hình trong khuôn khổ đời sống của họ và buổi thu hình Đức Thánh Cha với các câu trả lời của Ngài đã được thực hiện hôm 15 tháng 4 vừa qua tại dinh Tông Tòa. Một bà mẹ đã hỏi Đức Thánh Cha từ giường người con trai của bà, lối 40 tuổi, bị hôn mê. Một bà mẹ khác, người Hồi giáo, hỏi Đức Thánh Cha về ý nghĩa hình ảnh Đức Kitô như vị thầy hòa bình trong khi đất nước Côte d'Ivoire của bà bị xung đột chính trị trong thời gian qua. 7 học sinh Kitô ở Iraq sống tại Baghdad và một em bé gái người Nhật cũng đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha, kể cả về sóng thần. Theo dự kiến ban đầu thì Đức Thánh Cha chỉ trả lời 3 câu hỏi về Chúa Giêsu, nhưng đứng trước sự hưởng ứng rộng lớn đối với sáng kiến này, Ngài đã chấp nhận kéo dài thời gian cho cuộc phỏng vấn và trả lời về những đề tài rộng lớn hơn. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng trả lời các câu hỏi của khán thính giả một đài truyền hình, tuy rằng Đức Thánh Cha đương kim cũng như vị tiền nhiệm John Paul II đã nhiều lần trả lời phỏng vấn của các đài truyền hình.
Tu viện Đại kết TG tổ chức một đoàn giới trẻ hành hương tham dự lễ phục sinh tại Moscow. Thầy Alois, tu viện trưởng và 4 tu huynh TG bên Pháp, cùng với 246 bạn trẻ Kitô đến từ 26 quốc gia, đến hành hương tại Nga lần đầu tiên và tham dự lễ phục sinh của giáo hội chính thống tại đây. Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 4, tu viện TG cho biết các bạn trẻ được tiếp đón trong 6 giáo xứ chính thống tại Moscow, và hôm 21 tháng 4, họ tham dự các buổi cử hành phụng vụ. Thứ Năm tuần Thánh họ gặp Tổng Linh Mục Zevolod Chaplin, Chủ tịch phân bộ liên lạc giữa giáo hội và xã hội thuộc Tòa Thượng Phụ Chính Thống. Thứ Sáu tuần Thánh 22 tháng 4, các bạn trẻ hành hương tại Butovo ở mạn nam thủ đô Moscow, nơi có 20.000 giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân bị nhà nước Cộng sản Liên Xô dưới thời nhà độc tài Stalin xử bắn trong cuộc thanh trừng từ năm 1935 đến 1937. Thứ Bảy tuần Thánh, các bạn trẻ TG tham dự lễ vọng phục sinh tại 6 giáo xứ nơi họ trú ngụ. Sau cùng Chúa Nhật phục sinh, các bạn trẻ tham dự kinh triều trọng thể do Đức Thượng Phụ Cyril I, giáo chủ chính thống Nga, cử hành tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Cứu Thế ở Moscow. Trong tuần Thánh, 9.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu và các đại lục khác đã tham dự những ngày tuần Thánh và phục sinh tại tu viện TG bên Pháp.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Chuông Phục Sinh của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân do Ban Hợp xướng Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Oh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.